着他。
听众朋友，bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 106 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, của Yến Uyên và Nguyễn Tình Khánh diễn đọc. Trước trong đại hội ngũ nhạc chính phái trên núi Tung Sơn, với sự tham dự của tất cả các đại môn phái kể cả Thiếu Lâm và Võ Đan, nằm trong âm mưu của Tả Thắng Thiền, một số các nhân vật Thái Sơn đã loại trừ được Thiên Môn Đạo Nhân, chủ môn phái Thái Sơn, trong khi Tả Thắng Thiền gây áp lực buộc các phái còn lại đồng ý hợp nhất, mà Ngôi Minh Chủ chắc chắn sẽ về tay hắn. Tuy nhiên, hắn không ngờ âm mưu của hắn lại bị Đào Cốc Đục Tiên làm cho đảo lộn. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp.
Ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Dật với Hàn Sơn không may bị người ám toán. Đồng đạo võ lâm không ai không đau lòng thương tiếc. Từ nay về sau, chúng ta ngũ phái hợp nhất. Chuyện của phái Hằng Sơn cũng là chuyện của Nhạc Mỗ ta. Điều trước mắt là chúng ta phải làm sao điều tra cho rõ hung thủ. Sau đó, với sức lực của ngũ phái chúng ta, cùng sự hiệp lực của đồng đạo võ lâm, thì dù hung thủ có tấm thân kim cương bất hoại, chúng ta cũng băm hắn nát ra như tường. Sung Nhi, người không cần lo lắng. Hung thủ này dù là nhân vật tuyệt đỉnh trong vũ phái ta, thì chúng ta cũng quyết không buông tha cho hắn.
Lời nói này hùng hồn lẫm liệt, chắc như đinh đóng cột, tuyệt không phải là lời nói suông. Chúng nữ đệ tử phái Hằng Sơn liền quan hô. Nghi Hòa lớn tiếng nói: "Lời Nhạc tiên sinh nói rất đúng. Nếu tôn giá có thể chủ trì đại cục, trả thù huyết hải thâm thù cho ba vị sư tôn của bọn Bần Ni, phái Hằng Sơn từ trên xuống dưới đều cảm ơn đại đức này." Nhạc Phúc Quần nói:
"Chuyện này đã đặt lên vai Nhạc Mỗ. Trong vòng 3 năm, nếu Nhạc Mỗ không thể báo thù cho ba vị sư thái, thì đồng đạo võ lâm có thể nguyền rủa Nhạc Mỗ là quân vô sĩ, tiểu nhân đê tiện."
Lão vừa dứt lời thì nữ đệ tử phái Hằng Sơn liền lớn tiếng quan hô, người ở phái khác cũng vỗ tay phụ hòa theo. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
"Tuy ta quyết tâm báo thù cho ba vị sư thái, nhưng muốn hạn định thời gian cũng không thể. Mọi người nghi ngờ Tả Lĩnh Thiền là hung thủ, nhưng làm sao có đủ bằng chứng. Dù có đem lão khắc chế, bức vấn lão, lão cũng quyết không thừa nhận. Tại sao sư phụ có thể khẳng định như vậy? Phải rồi, sư phụ lão nhân gia nhất định đã biết đích thực hung thủ là ai, lại nắm được chứng cứ rõ ràng, thì trong vòng 3 năm có thể đối phó với hắn."
Trước đây, Lệnh Hồ Xuân chiều theo ý Nhạc Quốc Quần mà tán thành chuyện hợp nhất, còn sợ bọn đệ tử phái Hằng Sơn không đồng ý. Bây giờ thấy bọn họ lớn tiếng hoan hô, không ai phản đối, thì lòng hắn nhẹ hẳn lên. Hắn lớn tiếng nói:
"Như vậy thì hay lắm. Sư phụ Nhạc tiên sinh của tài hạ đã nói, chỉ cần điều tra hung thủ giết hại ba vị sư thái là ai, dù hắn là nhân vật tuyệt đỉnh trong vũ phái nhà phái, cũng quyết không buông tha. Tả trưởng môn, trưởng môn có tán thành câu nói này hay không?"
Tả Lâm Thiền lạnh lùng nói:
"Câu nói này rất đúng. Tại sao Tả Mỗ không tán thành?"
Lệnh Hồ Xuân nói:
"Hôm nay anh hùng thiên hạ ở đây, tất cả đều nghe thấy. Chỉ cần điều tra được hung thủ hại chết ba vị sư thái là ai, đích thân hạ thủ hay ra lệnh cho đệ tử môn hạ ra tay, bất luận hắn là tiền bối tôn trưởng gì, thì ai ai cũng có thể giết hắn."
Trong quần hùng có hơn phân nửa người lớn tiếng phụ hòa theo. Tả Lãnh Thiền đợi tiếng người lắng xuống nói:
"Trong ngũ nhạc kiếm phái, đông nhạc Thái Sơn, nam nhạc Hành Sơn, tây nhạc Hoa Sơn, bắc nhạc Hằng Sơn, trung nhạc Tung Sơn, ngũ phái đồng ý hợp phái. Vậy từ nay về sau, năm chữ Ngũ Nhạc kiếm phái không còn xuất hiện trong Võ Lâm nữa. Đệ tử môn nhân của năm phái ta đều thành môn hạ của phái mới, đó là Ngũ Nhạc phái.
Tả Lãnh Thiền dùng tay trái một cái, tiếng pháo ở hai bên núi đùng đùng nổ lên bất tuyệt, có rất nhiều quả pháo thăng thiên bay lên trên không nổ tung. Chúc Ngũ Nhạc phái chính thức khai sơn lập phái. Quần hùng nhìn nhau, mặt đều lộ vẻ vui cười, đều nghĩ
Tả Lãnh Thiền đã chuẩn bị chu đáo như vậy thì chuyện Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất đương nhiên là sẽ thành công rồi. Nếu hôm nay hợp phái không thành thì trên tuyệt đỉnh Trung Sơn này e rằng có một trận ác đấu máu chảy thành sông mất thôi.
Trên núi mây khói bay phất phơ, mảnh pháo bay bay, tiếng pháo nổ càng lúc càng gian to, không ai nói gì được. Chỉ đến một lúc rất sâu sao, tiếng pháo mới giảm dần. Nhiều hào sĩ giang hồ ùa đến chúc mừng Tả Lãnh Thiền. Xem ra những người này hoặc do phái Tung Sơn mời đến trợ lực, hoặc là thấy Ngũ Nhạc hợp phái đã thành, thanh thế của Tả Lãnh Thiền lớn mạnh nên chạy đến chúc mừng toan hót. Tả Lãnh Thiền nói những lời khiêm tốn, nét mặt dù lành lạnh nhưng cũng lộ ra một chút hớn hở. Bỗng Đào Can Tiên nói:
Ngũ Nhạc chính phái đã hợp thành một phái Ngũ Nhạc thì đào trúc lục trên ta cũng thuận theo lẽ tự nhiên. Đây gọi là người biết thời vận là thầy Tuấn Kiệt đấy.
Tả Lãnh Thiền thầm nghĩ:
Từ khi sau có độ ôn dịch ở lên núi, chỉ có câu này là giống người thôi.
Đào Cán Tiên nói:
Bất luận một môn phái nào đều có trưởng môn nhân, cái trưởng môn Ngũ Nhạc phái có ai đảm nhận đây? Nếu tất cả nhất trí cử đào trúc lục tiên thì bọn ta cũng đành phải nhận vậy.
Đào Chi Tiên nói:
Ta vừa rồi Nhạc tiên sinh nói anh Ngũ Nhạc hợp nhất là vì lợi ích của Võ Lâm, chứ không phải là vì tư lợi cá nhân. Đã là như vậy, tuy trách nhiệm trọng đại của trưởng môn Ngũ Nhạc phái cực kỳ khó khăn, nhưng mà sáu huynh đệ bọn ta cũng xin cố gắng đảm đương thật.
Đào Diệp Tiên thở dài thường thượt nói:
Mọi người đều nhiệt tâm như vậy, sáu huynh đệ bọn ta làm sao có thể tụ thủ bàng quan, không chỉ đồng đạo trên giang hồ mà góp chút sức lực chứ?
Sáu lão kẻ đánh đàn, người hát bồi, giống như mọi người đã đồng ý đề cử sáu huynh đệ lão làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái thật. Một lão già thân người cao to trong phái Trung Sơn quát lên:
Ai đề cử các ngươi làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái? Ăn nói yên điên không không thì thống ra cái trò gì hết á?
Đây là sư đệ Thác Tháp Thủ Đinh Miễn của Tả Lãnh Thiền. Lúc này trong phái Tung Sơn có nhiều người hùa theo, có người nói:
Nếu hôm nay mà không phải là ngày đại thì ngũ phái hợp nhất thì bọn ta chặt đứt 12 cái chân của 6 tên đồ điên cả người rồi.
Đinh Miễn lại nói:
Lãnh hồ trưởng môn, 6 cái quân điên khùng này ở đây nói tầm bậy tầm bạ mà trưởng môn cũng làm ngơ được hay sao?
Đào Hoa Tiên lớn tiếng nói:
Ngươi gọi lệnh hồ sung là lệnh hồ trưởng môn, vậy là ngươi cử hắn làm trưởng môn của nhà phái à? Như vừa rồi Tả Lãnh Thiền đã nói phái Hằng Sơn, phái Hoa Sơn, nhưng tên của các phái này từ nay không còn tồn tại trong Võ Lâm nữa. Thế ngươi đã gọi hắn là lệnh hồ trưởng môn thì trong lòng ngươi đương nhiên đã thừa nhận hắn là trưởng môn của nhà phái rồi.
Đào Thực Tiên nói:
Muốn lệnh hồ sung làm trưởng môn của nhà phái thì so với sáu huynh đệ ta còn kém một chút, nhưng mà bất đắc dĩ chọn hắn thì cũng tạm được đấy.
Đào Căn Tiên cao giọng nói:
Phải Tung Sơn đề cử lệnh hồ sung làm trưởng môn của nhà phái, thế mọi người thấy thế nào?
Nghe hơn 100 phụ nữ đồng thanh quan hô, đều là nữ đệ tử phái Hằng Sơn. Đinh Viễn chỉ vì lỡ lời miệng gọi lệnh hồ trưởng môn liền bị Đào Khúc Lục Tiên chụp đuôi mà xoay, bất giác lão lúng túng vô cùng, đỏ mặt tía tai, không biết phải làm sao. Lão nói:
Không, ta không phải, ta không có ý này, ta không có đề cử lệnh hồ sung làm trưởng môn của nhà phái.
Đào Cán Tiên nói:
Không phải ngươi muốn lệnh hồ sung làm trưởng môn của nhà phái thì đương nhiên trong nhận chức trưởng môn phải do Đào Cốc Lục Tiên đảm nhận mới được. Các hạ đã đề bạt như vậy thì sáu huynh đệ tại hạ dù có hổ thẹn cũng xin kính nhận lẽ.
Đào Chi Tiên nói:
Như vậy bọn ta không ngại làm trước nửa năm hay là một năm, đợi đại cuộc ta định mới tiến hành thoái vị, nhưng chức người hiện tại thì cũng không sao.
Đào Cúc Ngũ Tiên nói:
Phải, đấy là thượng sách đấy.
Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói:
sau việc nói quá nhiều, phát ngôn bừa bãi trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này, coi anh hùng thiên hạ có cũng như không, nhờ cho người khác nói vài câu có được hay không?
Đào Hoa Tiên nói:
được chứ, được chứ, có gì đâu mà không được. Có nhờ thì cứ nói, có đánh rắm thối hoắc thì cũng cứ đánh đại ra đi.
Lão nói bốn chữ đánh rắm thối hoắc khiến trên phong tiền đài im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng, để khỏi phải vừa mở miệng thì trở thành đánh rắm. Một lúc lâu sau, Tạ Lâm Thiền mới nói:
các vị anh hùng, xin các vị đưa ra thảo kiến. Sáu cái đồ điên khùng này nói bô lô bà la, mọi người đừng để ý làm gì, để khỏi làm mất đi nhã hứng.
Đào Phúc Lục Tiên cùng đưa sáu cái mũi ra khịch khịch đánh hơi rồi nói:
đánh rắm nhiều quá, thôi thối quá, thối quá.
Một lão già ốm nhom đứng trong phái Tung Sơn lớn tiếng nói:
bộ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, liên thủ kết minh, những năm gần đây đều do Tả Trưởng Môn làm chủ. Tả Trưởng Môn thống lãnh ngũ phái từ lâu, ngoài danh hiển hách, hôm nay ngũ phái hợp nhất, đương nhiên Tả Minh Chủ phải làm trưởng môn ngũ nhà phái. Nếu đổi người khác làm thì không ai chịu phục đâu.
Năm trước, những người tham dự hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong phái Hành Sơn đều nhận ra lão tên là Lục Bách. Lão và Đinh Miễn, Phía Vân, cả ba người tàn sát cả nhà Lưu Chính Phong rất tàn độc dã man. Đào Hoa Tiên nói:
không đúng, không đúng. Ngũ phái hợp nhất là một cuộc cách mạng đổi cũ thay mới, chức trưởng môn nhân cũng phải bỏ cũ lập mới, phải đổ một người mới.
Đào Thực Tiên nói:
đúng vậy, đúng vậy. Nếu vẫn cứ đưa Tả Lĩnh Thiền làm trưởng môn, tức là đổi thùng mà không đổi thuốc, không có giết gì là mới mẻ hết á. À, tức phải hợp nhất ngũ phái làm cái gì?
Đào Chi Tiên nói:
hai trưởng môn nhân ngũ nhạc phái ai cũng có thể làm được, nhưng mà Tả Lĩnh Thiền thì lại không thể làm được.
Đào Cán Tiên nói:
theo đạo kiến của ta, chi bằng mọi người thay phiên nhau làm trưởng môn ngũ nhạc phái, mỗi người làm một ngày, hôm nay ngươi làm, ngày mai ta làm, ai cũng có phần, quyết không để sót ai. Đây gọi là giao dịch công bằng, già không bỏ, nhỏ không khinh, hàng thật đúng giá, tất cả đều vui.
Đào Căng Tiên vỗ tay nói:
ồ, cách này thật là tuyệt đấy. Nếu để một tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất làm đầu tiên, thế ta cử Tân Quyên, thân gia tiểu muội muội của phái Hàng Sơn, hôm nay làm trưởng môn nhân của ngũ nhạc phái.
Bọn nữ đệ tử phái Hàng Sơn biết rõ Đào Cốc Lục Tiên nói như vậy là cố tình trêu chọc Tả Lãnh Thiền, nên đều lớn tiếng hoan hô. Hơn 1000 người thấy chuyện không liên quan đến mình, nên muốn càng loạn càng vui, nên cũng hùa theo cho náo nhiệt. Nhất thời, tuyệt đỉnh Tung Sơn ồn ào loạn xì cả lên. Một lão già phái Thái Sơn lớn tiếng nói:
ngôi vị trưởng môn ngũ nhà phái phải chọn lựa một vị tiền bối cao nhân tài đức diễn toàn oai danh lừng lẫy đảm nhận, có lý nào ai cũng thay nhau mà làm hết.
Thanh âm của người này rất gian dội, trong âm thanh tạp loạn của quần hào vẫn nghe rất rõ. Đào Chi Tiên nói:
tài đức vẹn toàn oai danh lừng lẫy à, thế ngươi có xứng với 8 cái chữ này trong võ lâm không? Ta xem cũng chỉ có Phương Trượng, Phương Chứng đại sư, Chùa Thiếu Lâm mà thôi.
Mỗi khi Đào Cốc Lục Tiên nói, quần hào không ai không cười. Trước nay ai cũng không thèm quan tâm đến bọn họ, nhưng bây giờ Đào Chi Tiên nhắc đến tên của Phương Chứng đại sư, trong khoảnh khắc mấy ngàn người trên tuyệt đỉnh Tung Sơn bỗng lặng yên. Phương Chứng đại sư võ công cao cường, từ bi hiệp nghĩa, đối với sự phân tranh trong võ lâm xưa nay luôn chủ trì công đạo, mấy chục năm được mọi người kính ngưỡng. Thành thế của phái Thiếu Lâm rất hưng thịnh, là môn phái đệ nhất trong võ lâm, 8 chữ tài đức vàng toàn, oai danh lừng lẫy, thật xứng đáng với đại sư. Không ai dám có ý kiến gì nghị gì. Đào Căng Tiên lớn tiếng nói:
Phương Trượng, Phương Chứng đại sư của Thiếu Lâm có xứng đáng là người tài đức vàng toàn, oai danh lừng lẫy hay không?
Mấy ngàn người cùng đáp:
ô, rất xứng đáng, rất xứng đáng.
Đào Căng Tiên nói:
phải nào, mọi người đã nhất trí cùng một kỳ vọng. So với kỳ vọng của Đào Cốc Lục Tiên bọn ta thì kỳ vọng của Phương Chứng đại sư nhiều hơn một chút. Đã như vậy thì chức trưởng môn của nhà phái nên mời Phương Chứng đại sư đảm nhận cho.
Trong phái Tung Sơn và phái Thái Sơn liền có người la lên:
"Ồ, nói hồ đồ, nói hồ đồ. Phương Chứng đại sư là trưởng môn phái Thiếu Lâm, đâu có liên quan đến Ngũ Nhạc phái bọn ta nữa."
Đào Chi Tiên nói:
"Vừa rồi vị lão đạo kia nói là phải mời một vị tiền bối cao nhân tài đức vẹn toàn phái linh đừng lấy làm trưởng môn, ta khó lắm mới tìm được một vị. Thế chẳng lẽ Phương Chứng đại sư không phải là người tài đức vẹn toàn à? Thế chẳng lẽ Lai Danh đại sư không lừng lẫy à? Thế chẳng lẽ đại sư không phải là tiền bối cao nhân à? Ê, theo các người nói, Phương Chứng đại sư là người vô tài, vô đức, không có ai danh, là hàng học bối mặt học, có phải không? Hả? Hả? Có lý nào lại như vậy? Người nào dám to gan nói là không muốn đại sư làm trưởng môn, thì đào cốc lục trên ta sẽ liều mạng với hắn."
Đào Cánh Tiên nói:
"Phương Chứng đại sư làm trưởng môn đã mấy chục năm rồi, trưởng môn phải Thiếu Lâm, đại sư làm được, thì tại sao trưởng môn có nhạc phái, đại sư lại không làm được? Thế chẳng nhẽ hôm nay Ngũ Nhạc phái đã hơn phái Thiếu Lâm hay sao? Hả? Trở to gan ngông cuồng mới dám nói Phương Chứng đại sư không biết làm trưởng môn, không xứng đáng làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái."
Ngọc Cơ Tử phái Thái Sơn chào mày nói:
"Phương Chứng đại sư đức cao vọng trọng, ai cũng tôn kính, nhưng hôm nay chúng ta bầu cử trưởng môn nhân Ngũ Nhạc phái, Phương Chứng đại sư là khách quý, sao có thể kéo đại sư lão nhân ra vào chuyện này cho được?"
Đào Cánh Tiên nói:
"Phương Chứng đại sư không thể làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái, vậy theo ngươi nói là vì phái Thiếu Lâm và Ngũ Nhạc phái không liên quan gì với nhau phải không?"
"Đúng như vậy."
"Ê, tại sao phái Thiếu Lâm và Ngũ Nhạc phái không liên quan với nhau, còn ta lại thấy hai phái rất có liên quan với nhau? Ngũ Nhạc phái là năm phái nào?"
"Khắc hạ đã biết rõ rồi mà còn cố ý hỏi. Ngũ Nhạc phái là năm phái: Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn."
Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên cùng nói:
"À, sai rồi, sai rồi. Vừa rồi Tài Lãnh Thiền nói sau khi Ngũ Nhạc phái kiếm phái hợp nhất, cái gì tên phái Tung Sơn, Thái Sơn gì cũng không còn tồn tại nữa. Cái tại sao ngươi lại nhắc lại tên ngũ phái là thế nào?"
Đào Diệp Tiên nói:
"Đã thấy hắn đối với tông phái cũ lúc nào cũng lưu luyến, tiếc phái mà thành cuồng. Chỉ cần có cơ hội thì mưu đồ khôi phục lại, muốn đem Ngũ Nhạc phái tốt đẹp này đánh cho giã ra, trùng kết lại hùng phong phái Thái Sơn, chấn chỉnh lại oai danh một Nhật Quán đấy mà."
Trong quần hùng không ít người cười ra tiếng, đều nghĩ trong bọn Đào Cốc Lục Tiên này khùng khùng điên điên như vậy, nhưng chỉ cần có người nói sai nửa câu là lập tức bị bọn chúng nắm đuôi xoay cho khó mà thoát thân được. Bọn họ đâu có biết Đào Cốc Lục Tiên từ lúc lên hai lên ba mới thích nói thì đã cãi giả nhau không thôi, chuyên bắt bẻ những lời nói sai của huynh đệ. Mấy chục năm nay đã bắt bẻ có nghề lắm rồi, lại thêm sáu cái đầu cùng suy nghĩ, sáu cái miệng cùng nói ra, người ngoài làm sao có thể là đối thủ của sáu huynh đệ họ được. Mặt Độc Cơ Tử lúc tái xanh lúc đỏ, lão nói lên:
"Trong Ngũ Nhạc phải mà có sáu cái quái thai bọn người thì thật là xui xẻo."
Đào Hoa Tiên nói:
"Ngươi nói Ngũ Nhạc phái xui xẻo, mày là ngươi đã coi thường Ngũ Nhạc phái rồi, không muốn ở trong Ngũ Nhạc phái nữa rồi."
Đào Thực Tiên nói:
"Ngày đầu tiên Ngũ Nhạc phái chúng ta khai sơn lập phái thì người ta rất tâm nguyền rủa, nói là Ngũ Nhạc phái bị xui xẻo, cái Ngũ Nhạc phái sẽ khuất chương môn họ, muốn nở mày nở mặt cho võ lâm, cái đứng thành thế ba chân cùng với Thiếu Lâm võ đàng thành một đại môn phái mà người trên giang hồ kính ngưỡng. Ngọc Cơ đạo trưởng, tại sao ngươi lại có ác ý, hôm nay lại nói ra như lời suối quẩy như vậy hả?"
Đào Diệp Tiên nói:
"Ngọc thấy là Ngọc Cơ đạo thần nhận tại Ngũ Nhạc phái, mà hòn thì ở phái Thái Sơn, chỉ muốn Ngũ Nhạc phái tan rã, nhưng ngày đầu tiên đã muốn đảo loạn rồi, dụng tâm như vậy Ngũ Nhạc phái ta làm sao có thể dung tha cho hắn được."
Người học võ trên giang hồ sống qua trên đầu cây đao mũi kiếm nên rất kiên kỵ những điều không hay. Mọi người nghe Đào Cốc Lục Tiên nói như vậy thì đều cảm thấy có lý. Hôm nay là ngày tốt mà Ngọc Cơ Tử lại nói Ngũ Nhạc phái xui xẻo, quả thực là điều rất không nên. Ngay cả Tả Lãnh Thiền cũng không dự ý những lời nói đó của Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử tự biết lão nói sai nên lặng im không dám lên tiếng, âm thầm tức giận. Đào Cán Tiên nói:
"Ta nói phái Thiếu Lâm và phái Trung Sơn có liên quan, nhưng Ngọc Cơ đạo nhân lại nói là không liên quan, thế rốt cuộc là có liên quan hay không? Ta đúng hay ngươi đúng?"
Ngọc Cơ đạo nhân hầm hầm nói:
"Ngươi thích nói có liên quan, thứ con như là có liên quan đi."
Đào Cán Tiên nói:
"Cái chuyện trong thiên hạ không phải chuyện lý,
Cái chùa Thiếu Lâm ở trên ngọn núi nào? Cái Trung Sơn ở trong ngọn núi nào?
Đào Hoa Tiên nói:
chùa Thiếu Lâm ở núi Thiếu Thất, phái Trung Sơn ở núi Thái Thất. Thiếu Thất và Thái Thất đều thuộc núi Trung Sơn, có phải không? Vậy tại sao nó phải Thiếu Lâm phái Trung Sơn, không có liên can là thế nào?
Câu nói này không phải là cãi chài cãi cối, nên Quần Hùng nghe đều gật đầu. Đào Chi Tiên nói:
vừa rồi Nhạc Tiêu Sinh có nói là các phái hợp nhất có thể giảm bớt chuyện phân tranh môn hộ trên giang hồ, cho nên tiên sinh tán thành ngũ nhập phái hợp phái là vì như vậy. Tiên sinh lại nói là các phái của võ công tương tự hoặc là gần nhau nên cùng hợp phái. Nói đến khu vực gần nhau thì không phái nào gần bằng Thiếu Lâm và Trung Sơn. Hai đại phái này ở trên một dãy núi, phái Thiếu Lâm và phái Trung Sơn, chứ không hợp phái thì lời nói của Nhạc Tiên Sinh chỉ e giống như là phóng ra một phát.
Quần Hùng nghe lại cố gắng nén chịu thối nên đều cười ha hả, lòng đều cảm thấy Thiếu Lâm và Trung Sơn hợp nhất thật quá sức tưởng tượng. Nhưng lời nói của Đào Chi Tiên cũng là một lời nói có lý, thuận theo lời nói trước của Nhạc Bất Quần mà luận ra. Lệnh Hồ Xung nắm cầm thấy kỳ lạ.
Đào Cốc Lục Tiên muốn bắt bẻ lời nói của người khác để làm chọc cười. Những lời nói sắc sảo như vậy ít khi bọn họ nói ra được, không biết có ai ở bên cạnh họ chỉ điểm cho họ hay không.
Đào Cánh Tiên nói:
mọi người kỳ vọng vào Phương Chứng Đại Sư vốn là muốn mời Đại Sư Lão Nhân ra làm trưởng môn của Nhạc Phái, nhưng có người nói rằng Phương Chứng Đại Sư không phải là người của Ngũ Nhạc Phái, vậy chỉ cần Thiếu Lâm và Ngũ Nhạc Phái hợp nhất thành một Thiếu Lâm Ngũ Nhạc Phái thì Phương Chứng Đại Sư có thể làm trưởng môn của một phái mới đấy.
Đào Cánh Tiên nói:
đúng như vậy, hiện nay trên đời này muốn tìm một vị trưởng môn hợp thức hơn Phương Chứng Đại Sư thì không còn ai nữa.
Đào Thạch Tiên nói:
Đào Cốc Lục Tiên Ba không phục Phương Chứng Đại Sư, cái chẳng lẽ còn có ai không phục hay sao?
Đào Hoa Tiên nói:
nếu có người không phục thì cứ bước ra tỉ đấu với Đào Cốc Lục Tiên ta. Nếu đánh thắng Đào Cốc Lục Tiên thì đấu tiếp với Phương Chứng Đại Sư, đánh thắng Phương Chứng Đại Sư rồi thì đấu tiếp với các vị đại sư cao thủ Đạt Ma Đường, La Hán Đường, Giới Ngược Nhiên, Tàng Kinh Cát trong chùa Thiếu Lâm. Đánh thắng được các vị đại sư cao thủ này thì có thể đấu tiếp với Sung Hư Đạo Trưởng Phái Võ Đang.
Đào Thạch Tiên hỏi:
Ngũ ca, tại sao lại phải đánh với Sung Hư Đạo Trưởng Phái Võ Đang là thế nào?
Đào Hoa Tiên nói:
hai vị trưởng môn phái Thiếu Lâm và Võ Đang có mối thâm tình, đồng binh cộng nhục, có người đánh thắng Phương Chứng Đại Sư chùa Thiếu Lâm thì có lý do nào Sung Hư Đạo Trưởng Phái Võ Đang để đứng nhìn mà không chết tay?
Đào Diệp Tiên nói:
đúng vậy, không sai chút nào. Đánh thắng Phu Hư Đạo Trưởng, trưởng môn phái Võ Đang thì sẽ đánh với Đào Cốc Lục Tiên bọn ta.
Đào Cang Tiên nói:
ủa, hắn đã đấu với Đào Cốc Lục Tiên ta rồi, sao lại còn phải đấu tiếp nữa?
Đào Diệp Tiên nói:
lần thứ nhất bọn ta thua, ấy chẳng lẽ Đào Cốc Lục Tiên lại cam tâm chịu thua à? Thế đương nhiên là phải đánh cho đến chết rồi, âm hồn chưa tan thì vẫn đánh tiếp với bọn vô lại chứ.
Quần Hào nghe nói đều cười rần, có người la, có người hùa theo làm náo loạn cả lên. Ngọc Cơ Tử quá phẫn nộ, không còn nhẫn nhìn được nữa, lão giọt người ra, tay cầm chưa kiếm quát lên:
Đào Cốc Lục Quái, Ngọc Cơ Tử ta không phục, muốn đấu với mọi người.
Đào Cang Tiên nói:
nghe mọi người chúng ta đều là môn hạ của Ngũ Nhạc Phái, nếu động thủ há không phải là tự tàn sát nhau hay sao?
Ngọc Cơ Tử nói:
các ngươi nói quá nhiều rồi, quỷ thần cũng phải ghét. Môn hạ Ngũ Nhạc Phái mà không có sáu bọn ngươi thì mọi người mới khỏi bị chướng mắt dơ tài.
Đào Cam Tiên nói:
Đẹp, ngươi cầm chơi kiếm, lòng đậm sát khí, muốn rút kiếm ra, soạt soạt sáu tiếng, chém đứt đầu của sáu huynh đệ bọn ta.
Ngọc Cơ Tử hừ một tiếng, mặc nhiên thừa nhận, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Đào Chi Tiên nói:
hôm nay Ngũ Nhạc Phái ta hợp nhất, ngày đầu tiên sáu đại cao thủ phái Hằng Sơn ta bị phái Thái Sơn ngươi đòi động thủ giết đi. Ngũ Nhạc Phái từ nay về sau làm sao có thể nói là đồng tâm hiệp lực, đồng vinh cộng nhục được hả?
Ngọc Cơ Tử nghĩ câu nói này cũng đúng. Hôm nay nếu là giết sáu người này, chỉ e từ nay về sau phân tranh vô cùng. Trong phái Hằng Sơn thế tất sẽ có người báo thù cho sáu huynh đệ của lão. Lão liền cố nén giận nói:
các người đã biết phải đồng tâm hiệp lực, đồng vinh cộng nhục, thì đừng có nói tầm bậy tầm bạ, cản trở đại cục nữa.
Trường kim của lão đã rút ra khỏi vỏ hơn một thước, soạt một tiếng, lão đút kiếm vào vỏ lại. Đào Diệp Tiên nói:
nếu nói có ích cho tiền đồ quang vinh của Ngũ Nhạc Phái, có lợi cho toàn thể đồng đạo võ lâm thì sao?
Ngọc Cơ Tử cười nhạt nói.
Bọn người làm gì nói được những lời đó?
Đào Hoa Thiên nói.
Trưởng môn của nhà phái do ai làm? Cái chuyện này không phải là có liên quan rất lớn đến tiền đồ phái ta và đồng đạo võ lâm hay sao? Sáu huynh đệ bọn ta đã khổ tâm suy nghĩ muốn bầu ra một vị tiền bối cao nhân làm trưởng môn của nhà phái, thấp kỳ vọng của mọi người. Còn ngươi vì quyền lợi nhỏ nhặt riêng tư muốn cho kẻ ta đút lót ngươi 3.000 lượng vàng, 4 cô mỹ nữ thì ngươi mới bầu hắn làm trưởng môn phải không?
Ngọc Cơ Tử tức giận quá.
Nói bậy bạ. Ai nói có người đút lót cho ta 3.000 lượng vàng, 4 cô mỹ nữ hả?
Đào Hoa Thiên nói.
Ta nói sai số lượng, nhưng chúng có thì cũng có đấy chứ phải không đâu. Thế không phải 3.000 lượng, ít nhất cũng là 4.000 lượng. Thế không phải 4 cô mỹ nữ thì hoặc là 3 hoặc là 5 cô. Còn ai đút cho ngươi? Thế chẳng lẽ ngươi không biết người ta mà còn hỏi hả? Ngươi muốn bầu ai làm trưởng môn thì cái người đó đút cho ngươi, ai cho ngươi chứ còn ai nữa.
Xoạt một tiếng, Ngọc Cơ Tử lại rút trường kiếm ra quát.
Ngươi còn nói bậy nữa thì ta sẽ giết người ngay.
Đào Hoa Thiên cười ha hả, ưỡn ngực, ngẩng đầu đi về hướng lão nói.
Ngươi dùng thủ đoạn đê tiện giết chết Thiên Môn đạo nhân, trưởng môn phái Thái Sơn, còn muốn tiếp tục hại người nữa hay sao hả? Thiên Môn đạo nhân đã bị ngươi giết hại, máu vẫn còn đây. Sát hại đồng môn thì ra ngươi khoái cái trò này. Ngươi có ngon, làm thử đến người ta coi.
Lão vừa nói vừa bước từng bước về phía Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử dung trường kiếm ra, đanh giọng quát lên.
Đúng là người bước thêm bước nữa thì ta không nể nang đâu.
Đào Hoa Thiên cười nói.
Chẳng lẽ bây giờ ngươi đối với ta rất nể nang hay sao? Cái tuyệt đỉnh trung sơn này đâu có phải là nhà của ngươi. Ta muốn bước từ đâu thì bước, đi đâu thì đi, thế ngươi làm gì được ta hả?
Lão nói vậy rồi lại đi về trước mấy bước. Cách Ngọc Cơ Tử không quá mấy bước, Ngọc Cơ Tử thấy cái mặt ngựa dài dài xấu xí của lão lộ ra hàm răng vàng khè, ngoác miệng cười trông rất đáng ghét. Lão dung trường kiếm lên, soạt một tiếng đã đâm vào đầu Đào Hoa Thiên.
Ngươi đánh thật à?
Ngọc Cơ Tử đã thâm đắc kiếm pháp tinh túy của phái Thái Sơn. Kiếm đầu tiên xuất ra thì kiếm thứ hai liền đến, chiêu kiếm thần tốc vô bờ. Đào Hoa Thiên vừa nói vừa liên tiếp né 4 chiêu kiếm của lão, nhưng kiếm chiêu của Ngọc Cơ Tử càng đánh càng nhanh. Chân tay Đào Hoa Thiên luống cuống la quay quái, muốn rút đoạn thiết côn ở sau lưng ra gạt đỡ nhưng không thể rút được. Trong lúc kiếm quang lấp loáng, soạt một tiếng, vai trái của Đào Hoa Thiên đã bị trúng kiếm. Ngay lúc này, trường kiếm của Ngọc Cơ Tử bị tuột khỏi tay, bay lên khinh không. Thân người lão vội rời khỏi đất. Hai tay chân lão đã bị đào can tiên, đào cán tiên, đào chi tiên và đào diệp tiên nắm chặt. Trong nháy mắt, con thỏ đã rơi vào móng vuốt chim ưng. Bỗng thấy một bóng vàng lấp loáng cùng với một luồng kiếm quang, có người dung kiếm chém xuống đào chi tiên. Đào Trực Tiên sớm đã đứng bên hộ vệ, liền đưa đoạn thiết côn lên đỡ. Người đó lại dung kiếm lên đâm vào ngực Đào Can Tiên. Đào Hoa Tiên vội rút thiết côn ra đỡ gạt. Xem lại người đó chính là Tả Lâm Thiền, trưởng môn phái Tôn Sơn. Tả Lâm Thiền biết Đào Cốc Lục Tiên tuy nói trên đời dưới đất, nhưng võ nghệ thân pháp lại rất kinh người. Năm ngoái ở tuyệt đỉnh Hoa Sơn, bọn họ đã từng xé xác thành Bất Ưu, một cao thủ phe kiếm tông phái Hoa Sơn ra thành 4 mảnh mà chính lão đã phái đi. Vừa thấy Ngọc Cơ Tử bị 6 huynh đệ lão bị bắt giữ, lão biết chỉ cần cứu viện chậm một chút thì Ngọc Cơ Tử liền bị xé xác ngay. Tuy lão là chủ nhân, thực cũng không nên tùy tiện ra tay, nhưng trong lúc nguy cấp như vậy, lão đành phải rút kiếm tương cứu. Hai chiêu kiếm của lão tấn công vào Đào Chi Tiên và Đào Can Tiên, với dụng ý bức hao lão buông tay lùi ra. Không ngờ, Đào Cốc Lục Tiên phối hợp với nhau liền lạc. 4 người nắm chặt tay chân địch nhân, thì 2 người còn lại đứng hai bên bảo vệ. Hai chiêu kiếm của Tả Lâm Thiền rất tinh kỳ, tư thế rất lợi hại, mà Đào Thực Tiên và Đào Hoa Tiên vẫn gạt đỡ được. Sự sinh tử của Ngọc Cơ Tử rất mỏng manh. Tả Lâm Thiền đã nhận ra chiêu thức và nội lực của Đào Thực Tiên và Đào Hoa Tiên khá cao cường. là biết muốn bức hai người đó thối lui thì ít nhất phải xuất hơn 6 chiêu, mà đợi đến lúc chiếp được 6 chiêu thì Ngọc Cơ Tử đã bị xé thành 4 mảnh. Lão liền xoay vòng trường kiếm, kiếm quang lấp loáng. Nghe Ngọc Cơ Tử dú là một tiếng thất thanh, đầu đã chúi xuống đất. Trong tay Đào Can Tiên và Đào Chi Tiên cầm 2 cánh tay, Đào Can Tiên cầm 1 cái chân, chỉ có Đào Diệp Tiên trong tay cầm 1 cái chân còn nối liền vào người Ngọc Cơ Tử. Thì ra Tạ Lĩnh Thiền biết không còn cách nào bức bách Đào Cốc Lục Tiên buông tay ra, lão chỉ còn biết dùng hạ sách chém đứt 2 cánh tay và 1 chân của Ngọc Cơ Tử, khiến cho Đào Cốc Tứ Tiên không cách nào xé xác lão ra được. Đó là kế độc xà cắn tay liều gan chặt bỏ. Tạ Lĩnh Thiền chặt đứt hết 3 chi của lão, đoán rằng Đào Cốc Lục Tiên sẽ không làm khó dễ người phế thân, cười nhạt một tiếng rồi lui ra. Đào Chi Tiên nói:
"Ôi Tạ Lĩnh Thiền, người đã đút vất vàng bạc mấy nữa cho Ngọc Cơ Tử để hắn ủng hộ ngươi lên làm trưởng môn, thế tại sao chặt đứt tay chân của hắn, định giết người diệt khẩu có phải không?"
Đào Căn Tiên nói:
"À, hắn sợ bọn ta xé Ngọc Cơ Tử ta làm 4 mảnh nên do phải tương cứu, nhưng hắn hiểu lầm ý bọn ta rồi."
Đào Thực Tiên nói:
"À, hắn tự cho hắn là thông minh, trời ơi tức cười quá, bọn ta chụp lấy Ngọc Cơ Tử chẳng qua là chỉ giỡn chơi hắn một chút cho vui thôi. Hôm nay là ngày tốt, ngũ nhạc phái khai sơn lập phái, ai lại dám bạo loạn giết người bao giờ?"
Đào Hoa Tiên nói:
"Ngọc Cơ Tử rõ ràng là muốn giết ta, nhưng bọn ta nhiệt tình hiếu nghị đồng môn, không muốn giết hắn, chỉ tóm hắn đưa lên không cho lộn nhào đầu xuống đất thôi, rồi nắm giữ tiếp hù dọa cho hắn hoảng sợ chơi thôi. Tả Lãnh Thiền ra phải lỗ mãng như vậy thật ngu xuẩn hồ đồ chưa từng thấy trên đời này."
Đào Diệp Tiên kéo cái chân dính vào toàn thân đầy máu của Ngọc Cơ Tử đi đến trước Tả Lãnh Thiền rồi buông chân trái của Ngọc Cơ Tử ra, lắc đầu nói:
"Tả Lãnh Thiền, ngươi hạ thủ quá tàn độc, tại sao Ngọc Cơ Tử lành lặn đẹp đẽ mà trở thành thương tế như vậy? Hắn bị mất 2 tay, chỉ còn 1 cái chân, thì từ nay về sau làm sao hắn làm người được nữa hả?"
Tả Lãnh Thiền tức giận canh hông nghĩ:
"Vừa rồi chỉ cần ta ra tay chậm một chút thì Ngọc Cơ Tử đã bị các người xé thành 4 mảnh, còn gì là tính mạng của hắn. Bây giờ bọn ngươi lại còn nói hiu nói vượn, nhưng ta không có bằng chứng gì, nhất thời không giải thích được."
Đào Thanh Tiên nói:
"Tả Lãnh Thiền, người muốn giết Ngọc Cơ Tử thì đâm hắn 1 kiếm cho hắn chết ngay đi. Đằng này ngươi lại chặt hết 2 tay 1 chân của hắn để hắn giờ sống giờ chết thì thật quá tàn nhẫn, thật người không phải là giống người nữa."
Đào Cát Tiên nói:
"Mọi người đều là đồng môn trong ngũ nhạc phái, thì có chuyện gì gút mắt vẫn có đủ thì giờ thương lượng. Nhưng tại sao ngươi hạ độc thủ tàn độc như vậy hả? Chẳng có chút nghĩa khí đồng môn gì cả."
Thác Thóp Thủ Đinh Điện lớn tiếng nói:
"Sao hoài nhân các ngươi đồng một chút là xé người ta làm 4 mảnh. Tả trưởng môn ra tại cứu Ngọc Cơ Tử đạo trưởng chính là trọn nghĩa với đồng môn, các người đừng có nói năng hồ đồ nữa."
Đào Chi Tiên nói:
"Rõ ràng bọn ta chỉ đùa chơi với Ngọc Cơ Tử thôi, Tả Lãnh Thiền cái tin là thật, thật giả thị phi không phân biệt được thì làm sao gọi là người cơ trí hả?"
Đào Chi Tiên nói:
"Bậc nam tử hán đại trưởng phu, mình làm mình chịu, người đã làm tàn phế Ngọc Cơ Tử thì nên thừa nhận, sao lại còn né tránh cố ý đổ tội cho người khác hả? Thật không có chút dũng khí nào. Thế mọi người không biết, trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này, mấy ngàn vị anh hùng hảo hán đã nhìn tận mắt tay trên Ngọc Cơ Tử bị ngươi chém đứt, thế chẳng lẽ ngươi còn chối tội được hay sao hả?"
Đào Hoa Tiên nói:
"Tả Lãnh Thiền, ngươi thật là bất nhân bất nghĩa bất trí bất dũng, trưởng môn của nhà phái hắn có thể để cho hạng người như ngươi đảm nhiệm hay sao hả? Tả Lãnh Thiền, ngươi đừng có mơ tưởng viễn vông nữa."
Lão nói xong, cả 6 huynh đệ lão cùng lắc đầu. Kỳ thực, nếu Tả Lãnh Thiền không dùng kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân để chém đứt 2 tay 1 chân của Ngọc Cơ Tử, thì lão đạo nhân này làm trưởng môn phái Thái Sơn không được 1 canh đã bị xé xác ra thành 4 mảnh rồi. Những cao thủ hạng nhất trên Phong Thiền Đài đều biết rõ là vậy, lòng không khỏi xưng tụng Tả Lãnh Thiền kiếm pháp tinh diệu, ứng biến thần tốc. Nhưng Đạo Cốc Được Tiên tìm lời lẽ nói dõng dạc có lý như vậy, khiến người ngoài cũng khó mà biện đáp được. Họ biết Tả Lãnh Thiền bị mắng chửi một cách oan uổng, mà trong bụng cũng chỉ cười thầm. Những người chưa hiểu ra nguyên do thì đều cảm thấy Tả Lãnh Thiền nếu không phải là lỗ mãn thì cũng quá hung bạo tàn độc, nên mặt ai cũng lộ vẻ bất mãn. Lệnh Hồ Xung ở cùng với Đào Cốc Lục Tiên đã lâu ngày nên thừa biết rõ con người của bọn họ. Hắn nghĩ thầm:
hôm nay là có lục tiên nói câu nào cũng đánh trúng một yếu điểm của Tả Lĩnh Thiền. Đầu óc của sáu huynh đệ này làm sao có thể khôn ngoan như vậy được? Chắc có người nào đó đứng bên chỉ điểm cho bọn họ rồi.
Nhân Hậu Xung liền từ từ đi đến gần bên đầu cốc lục tiên để quan sát xem là vị cao nhân nào ẩn thân gần đó. Nhưng thấy đầu cốc lục tiên đứng tù tại một chỗ, bên cạnh bọn họ cũng không có ai khác. Năm huynh đệ đang vội vã băng đầu dài đầu quả tiên cho khỏi chảy máu. Lên Hồ Xung quay đầu lại, nhìn về hướng mé tây, tai bỗng nghe truyền đến một thanh âm nhỏ như tiếng muỗi do dè. Xung ca, Xung ca đang tìm kiếm quỷ phải không? Quý thính giả, chuyện tiếng hào giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta thương nào biết khi chỉ có tình thôi,